Chương 37 Một niềm tin mới. Nửa tháng sau, vua Suddhodana thỉnh Bụt tới thọ trai trong hoàng cung để vua và hoàng gia lại có cơ duyên được nghe Bụt thuyết pháp. Lần này, vua chỉ mời Bụt và Đại Đức Sariputta chứ không mời tăng đoàn. Vua cũng không mời vị tân khách nào cả. Trong không khí gia đình, Bụt đã giảng dạy về cách theo dõi hơi thở, quán chiếu các cảm thọ, phương pháp đi thiền hành và ngồi thiền tọa. Người dạy dỗ rất kỹ về cách thức quán chiếu để vượt thoát những phiền muộn và bực tức trong đời sống hàng ngày. Người chỉ bảo những phương pháp để duy trì chánh niệm và an trú trong chánh niệm. Yashodhara, Rahula, Nanda và Sundari Nanda cũng có mặt trong buổi thuyết pháp này. Rahula đặc biệt có cảm tình với thầy Sariputta. Cậu rất ưa đứng gần thầy và nắm lấy tay thầy. Khi Bụt đứng dậy ra về, mọi người đều muốn đưa người ra tới cổng nam. Bụt trao bình bát cho em là Nanda cầm và chắp tay búp sen chào mọi người. Nanda ôm bát, đợi Bụt chào xong thì trả bát lại. Nhưng Bụt không lấy lại bát. Vì thế, Nanda mang bát đi theo Bụt về tới tu viện. Về tới tu viện, Bụt bảo Nanda ở lại chơi và sinh hoạt 5-7 hôm tại đây. Vừa yêu vừa kính Bụt, Nanda vâng lời. Thấy nếp sống ở đây rất thanh tịnh và thoải mái, vị hoàng tử trẻ đem lòng mến mộ. Một hôm, Bụt hỏi Anna có muốn xuất gia theo Bụt tu học một thời gian không? Anna đáp, có. Bụt bảo thầy Sariputta làm lễ xuất gia cho hoàng tử. Việc xuất gia của Nanda, Bụt đã có bàn trước với phụ vương. Vua cũng đồng ý với Bụt rằng, tuy Nanda đủ thông minh và rất hiền lành, chàng vẫn chưa có đủ nhận thức độc lập và tính cương quyết cần có của một nhà chính trị. Bụt nói với vua có thể cho Nanda đi theo tu học và gần gũi với Bụt một thời gian để Bụt có thể rèn luyện cho chàng những đức tính cần thiết. Vua đã đồng ý với Bụt. Nanda xuất gia được một tháng thì bắt đầu nhớ vị hôn thê của mình là tiểu thư Chanapaka Kalyani. Thầy cố che giấu nỗi buồn, nhưng Bụt đã thấy hết. Bụt nói với thầy. Kẻ nam nhi muốn thực hiện chí nguyện lớn thì phải vượt qua được những tình cảm dung thường. Em phải quyết tâm học đạo và rèn luyện bản thân thì sau này mới có cơ giúp ích được cho đời. Rồi Bụt dặn Đại Đức Sariputta sắp đặt để thầy Nanda khỏi đi khất thực về khu phố của tiểu thư Kalyani. Khi Nanda biết điều này, thầy vừa oán Bụt mà cũng vừa thương Bụt. Thầy thầm bảo là ông anh mình không có cái gì là không biết. Ông ấy nhìn thấu tận đáy tâm can của mình. Rahula thấy chú được xuất gia ở suốt ngày với Bụt thì ham lắm. Cậu phân bì với mẹ. Yashodhara vuốt đầu con, bảo rằng phải lớn lên ít nhất bằng chú Nanda thì mới được đi xuất gia. Rahula hỏi mẹ làm sao để có thể lớn mau. Yashodhara bảo cậu phải ăn uống cho đàng hoàng và tập thể dục mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều. Rahula đã được mẹ dạy gọi Bụt bằng thầy. Bà nhớ hôm đầu tiên Rahula được thấy Bụt từ trên lầu cao, bà đã chỉ Bụt cho con và nói với con. Cái ông thầy tu ấy là cha con đó. Con chạy xuống chào cha con đi và bảo cha con trao gia tài lại cho con. Từ hôm ấy, Rahula cứ quen gọi Bụt là ông thầy tu ơi. Yashodhara nghe được, bà bật cười, gọi Rahula lại và bảo. Con đừng gọi Bụt là ông thầy tu ơi, con gọi Bụt là thầy ơi. Từ đó, Rahula mới dùng tiếng thầy ơi để gọi Bụt. Một hôm, tăng đoàn khất thực rất gần hoàng cung. Yashodhara và Rahula đứng ở trên lầu. Bà trông thấy Bụt giữa đám các vị khất sĩ. Rahula cũng trông thấy người. Yashodhara nói với con chạy xuống với Bụt đi, và lần này nhớ xin cho được gia tài của người nha. Rahula chạy xuống lầu. Cậu rất thương mẹ, nhưng cũng rất thương Bụt. Ngày nào cậu cũng được ở với mẹ suốt ngày, nhưng cậu chưa từng được ở với Bụt suốt một ngày nào. Cậu ao ước được như chú là hoàng tử Nanda hiện đang được sống suốt ngày bên cạnh Bụt. Cậu chạy mau lắm, cậu đã xuống tới sân hoàng cung, chạy ra cửa nam và thấy Bụt. Lúc bấy giờ, Bụt đã khất thực xong và đang cùng các vị khất sĩ trong nhóm đi thành hàng chậm rãi trở về tu viện. Rahula chạy thẳng tới một bên Bụt. Thấy Rahula, Bụt đưa một ngón tay trái ra. Rahula nắm lấy ngón tay ấy rồi đi theo Bụt. Cậu nói, thầy ơi, đi ở bên thầy mát lắm và dễ chịu nữa. Nắng cuối xuân đã bắt đầu gay gắt. Cậu bé đi bên Bụt vừa được hưởng bóng mát của người, vừa được hưởng tình thương của người. Đứng trên lầu cao, Yashodhara thấy hết. Bà biết Rahula được Bụt cho theo về tu viện. Một lát sau, Rahula hỏi, thầy ơi, gia tài của con đâu? Bụt đáp, về tu viện, thầy sẽ trao cho con. Trưa ấy, về tới tu viện, Đại Đức Sariputta chia phần ăn của mình với Rahula. Rahula được ăn cơm im lặng bên cạnh Bụt và bên cạnh Đại Đức Sariputta. Rahula lại được gặp chú Nanda để nhõng nhẽo. Bụt bảo Rahula ngủ chung phòng với Đại Đức Sariputta. Thầy nào cũng cưng quý cậu. Cậu muốn ở luôn trong tu viện. Đại Đức Sariputta nói, muốn được ở luôn trong tu viện thì phải đi tu. Rahula nắm tay thầy Sariputta tới xin Bụt cho được phép đi tu. Bụt gật đầu. Bụt bảo thầy Sariputta cho Rahula được xuất gia. Đại Đức Sariputta ngạc nhiên, thầy tưởng là Bụt nói đùa, ai dè Bụt lại nói thật. Thầy hỏi, Thế Tôn, làm sao mà cho Rahula xuất gia được? Bụt dạy, thì cho cháu tập sự xuất gia, thọ giới khu Osayi và giao cho cháu phận sự đuổi quạ trong giờ các thầy ngồi thiền. Quạ ở đây nhiều quá, chúng đến quấy phá các thầy trong giờ thiền tập khá nhiều. Thầy Sariputta xuống tóc cho Rahula và cho cậu thọ tam quy và dạy cho chú bốn giới, không giết hại, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu. Thầy lấy bớt một chiếc cà sa của thầy, cắt ra và may lại thành một chiếc cà sa nhỏ xíu cho Rahula mặc. Thầy dạy cho Rahula cách khoác y và ôm bát. Khoác y và ôm bát vào, Rahula trông giống một vị khất sĩ con, ai thấy cũng thương. Rahula được lệnh ngủ chung với thầy Sariputta, đi khất thực và học hỏi với thầy Sariputta. Từ hôm có Rahula bên mình, Sariputta ít khi vào thành khất thực. Thầy đưa Rahula đi khất thực trong những thôn lạc gần tu viện. Theo phép người xuất gia, ai cũng chỉ được ăn mỗi ngày một bữa trước khi giờ ngọ chấm dứt. Nhưng Rahula còn nhỏ quá, sợ chú tiểu mất sức, thầy Sariputta cho phép chú được ăn một lần nữa vào buổi chiều. Các vị thí chủ thường nhớ mang sữa và thức ăn để dành cho chú. Tin Rahula đã được cạo đầu, mặc áo cà sa làm chú tiểu, đã vào tới trong cung điện. Vua Suddhodana buồn lắm. Từ ngày Rahula đi với Bụt về tu viện, ông nội, bà nội và mẹ chú nhớ chú lắm. Họ tưởng chú đi chơi vài hôm rồi về. Ai ngờ chú ở lại luôn trong tu viện và trở thành chú tiểu. Ông bà nội của Rahula không có cháu để cưng, rất lấy làm buồn khổ. Nhưng Yashodhara thì buồn vui lẫn lộn. Tuy nhớ con quay quắt, nhưng mỗi khi nghĩ đến con đang được gần gũi Bụt, bà cũng thấy ấm áp trong lòng. 7 năm nay, cậu bé đã thiếu cha. Một buổi chiều, vua truyền lấy xe cho ngài về tu viện. Hoàng hậu Gotami và bà Yashodhara cũng được đi với ngài. Vua được Bụt ra đón tiếp. Nanda và Rahula cũng ra đón tiếp hoàng gia. Rahula chạy ra đón mẹ. Thầy Sariputta gọi chú lại, bảo chú chỉ được đi chứ không được chạy. Yashodhara ôm lấy chú tiểu vào lòng. Sau đó, Rahula lại đi đến với ông nội và bà nội. Vua làm lễ Bụt và nói, giọng có vẻ trách móc. Thế Tôn, trẫm đã đau xót vô cùng khi người bỏ nhà đi xuất gia. Rồi mới đây, Nanda cũng bỏ trẫm. Bây giờ, đến Rahula cũng bỏ trẫm. Như vậy là quá đáng. Thế Tôn, đối với một người tại gia như trẫm, tình cha con và ông cháu rất nặng. Niềm đau xa cách cũng như nhát dao cắt vào da. Và cắt vào da xong thì dao cắt sâu vào thịt. Cắt sâu vào thịt rồi, dao lại cắt vào xương và tủy. Vậy xin Thế Tôn nghĩ lại cho. Xin Thế Tôn và các vị đại đức từ nay đừng nhận cho người còn nhỏ tuổi xuất gia nếu không có sự ưng ý của cha mẹ chúng. Bụt an ủi vua, người thuyết pháp cho vua nghe để vua thấy rõ được thêm sự thật về vô thường và vô ngã. Người nói đến công phu tu tập tinh tiến hàng ngày như là cửa ngõ duy nhất thoát ra ngoài khổ nạn. Người nói Nanda và Rahula đang thực sự sống trong chánh đạo, đó là một điều may mắn. Và người khuyên vua tinh tiến lên trong sự tu tập đạo giải thoát, tìm được niềm vui chân thật trong nếp sống tỉnh thức hàng ngày. Càng nghe Bụt, vua càng cảm thấy nhẹ nhõm. Và cuối cùng, vua đã vui lên trở lại. Bà Gotami và Yashodhara cũng được nghe Bụt nói. Hai người cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nhân có Đại Đức Sariputta ngồi bên, Bụt quay lại nói với thầy. Từ nay trở đi, các vị khất sĩ sẽ không chấp nhận cho trẻ em xuất gia nếu không có sự đồng ý của phụ huynh các em. Xin Đại Đức ghi vào quy chế như vậy. Thấm thoát mà Bụt và giáo đoàn đã ở lại vương quốc Sakya hơn nửa năm. Số người đến xin xuất gia với Bụt hoặc với các vị khất sĩ lớn đã lên tới gần 500 vị. Số cư sĩ tại gia thì đông quá, không thể nào đếm cho xiết. Vua Suddhodana đã dâng cúng cho giáo đoàn một cơ sở mới để làm tu viện. Cơ sở này là cung điện mùa hè ngày xưa của Thái tử Siddhartha, có vườn cây rất rộng và rất mát, nằm về phía bắc kinh đô. Đại đức Sariputta sắp đặt để đưa mấy trăm vị khất sĩ về chủ trì tu viện này. Tăng đoàn được đặt cơ sở vững chắc cho sự hành đạo tại vương quốc. Bụt sẽ trở về tu viện Trúc Lâm cho kịp mùa an cư, như người đã hứa với vua Bimbisara và tăng đoàn ở đấy. Vua Suddhodana biết Bụt sắp ra đi, nên đã thỉnh người vào cung để cúng dường và xin người thuyết pháp. Vua đã mời hoàng tộc và triều đình đến để nghe Bụt. Trong buổi thuyết pháp này, Bụt đã nói về đạo đức và chính trị. Người nói, đạo đức có thể soi sáng cho chính trị, và người làm chính trị có thể nương theo đạo đức để thực hiện công bằng và hạnh phúc trong xã hội. Người nói, Nếu quý vị biết tu dưỡng bản thân, mở rộng tầm hiểu biết và lòng từ bi, thì quý vị sẽ tìm ra được một đường lối giúp nước và trị dân có thể đem lại thái bình và hạnh phúc mà không cần đến những phương thức bạo động. Quý vị không cần chém giết, không cần đến những bản án tử hình, không cần đến những biện pháp tra tấn, tù đày và tịch biên gia sản. Điều này không phải là một mộng tưởng mà là một điều có thể thực hiện được. Khi người làm chính trị có đủ hiểu biết và thương yêu, thì họ có thể thấy được sự thật về những người dân đang sống trong nghèo khổ và áp bức. Thấy được như thế, nhà chính trị sẽ tìm cách cải thiện guồng máy chính trị để làm giảm bớt sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội và để loại trừ sự lạm dụng quyền thế và sự bóc lột dân nghèo. Thưa quý vị, người làm chính trị phải sống đời gương mẫu, đừng sống đời giàu sang thái quá, bởi vì sự giàu sang là bức tường ngăn cách mình với dân chúng. Nên sống thanh bạch, giản dị và dùng thì giờ của mình vào việc ít nước lợi dân, chứ đừng mãi mê trong việc hưởng thụ dục lạc. Có như thế, người làm chính trị mới có được niềm tin của dân chúng. Hễ mình thương dân, thì dân sẽ thương mình lại. Do đó, mình có thể thực hiện được con đường chính trị nhân ái của mình. Con đường chính trị này có thể gọi là con đường đức trị, khác với con đường pháp trị. Đức trị thì dùng đạo đức nhiều hơn sự trừng phạt. Pháp trị thì dùng sự trừng phạt nhiều hơn dùng đạo đức. Theo đạo lý tỉnh thức, hạnh phúc chân thật có thể đạt được bằng con đường đức trị. Vua Suddhodana và quần thần lắng nghe Bụt với tất cả sự chú ý. Hoàng thúc Dronodana Raja, chú của Bụt và là thân sinh của Devadatta nói: "Con đường đức trị mà Bụt nói thật là một con đường rất đẹp, nhưng có lẽ ở đây chỉ một mình Bụt là có đủ tư cách và đức độ để thực hiện mà thôi. Tại sao Bụt không ở lại Kapilavastu? Tại sao Bụt không nắm lấy giềng mối chính trị ở vương quốc Sakya này để tạo an lạc và hạnh phúc cho muôn dân?" Vua Suddhodana cũng nói: "Tuổi trẫm đã cao rồi, nếu Bụt chịu ở lại thì trẫm sẽ thoái vị để Bụt ngồi vào vương vị. Với đạo đức của Bụt, với uy tín và sự thông minh của người, trẫm tin chắc là quốc dân sẽ hoàn toàn đứng sau lưng Bụt và vương quốc sẽ chẳng bao lâu sẽ trở nên giàu sang và lừng lẫy." Bụt mỉm cười, người lặng thinh hồi lâu. Cuối cùng, nhìn vua, Bụt nói: "Phụ vương, con không còn là người của một gia đình, của một dòng họ hay của một vương quốc nữa. Bây giờ đây, gia đình của con là nhân loại, nhà cửa của con là trời đất và địa vị của con là một ông thầy tu sống vào hạt cơm bố thí của mọi người. Con đường mà con đã chọn là con đường của người đạo sĩ, chứ không phải là con đường của nhà chính trị. Con nghĩ là con sẽ phụng sự cho nhân loại được bền bỉ hơn với tư cách của một nhà tu." Hoàng hậu Gotami và Yashodhara không tiện phát biểu trong một cử tọa như cử tọa hôm nay, nhưng cả hai đều cảm động gần rơi lệ khi nghe Bụt nói. Hai người đều thấy Bụt nói đúng. Bụt tiếp tục thuyết giảng cho vua và mọi người nghe về năm giới và cách tổ chức hành trì năm giới trong khung cảnh gia đình và trong xã hội. Người nói, năm giới có thể được xem như là những nguyên tắc sống có thể đem lại hạnh phúc trong gia đình và hòa bình trong xã hội. Người giảng cặn kẽ về từng giới một. Cuối cùng, người nói, muốn có đoàn kết toàn dân, một niềm tin cần được tạo dựng. Những người làm chính trị, nếu thực hành được năm giới, thì sẽ tạo được niềm tin lớn trong quốc dân. Với niềm tin ấy, không có công trình gì mà không xây dựng được. niềm tin ấy có thể đảm bảo được hòa bình, hạnh phúc và công bằng xã hội trong vương quốc. Nếp sống tỉnh thức là nền đạo lý mà chúng ta đang cần đến như một đường lối và một niềm tin. Giáo lý truyền thống Bà La Môn không chứa đựng được đức tự tin và không bảo đảm được quyền bình đẳng giữa con người. Ta hãy dùng đạo lý tỉnh thức như một niềm tin mới. Bụt cho biết, người sắp lên đường trở về vương quốc Magadha, nhưng người sẽ còn trở lại Kapilavastu. Vua, triều thần và hoàng tộc rất vui khi nghe người nói như vậy. Chương 38. Ôi, hạnh phúc! Bụt đã rời khỏi vương quốc Sakya, nhưng người vẫn còn hoàng hóa ở miền bắc vương quốc Kosala. Người và khoảng 120 vị khất sĩ đang cư trú ở một công viên gần thành phố Anupiya của bộ tộc Mala. Đại đức Sariputta vẫn còn ở bên người. Kaludayi, Nanda và chú tiểu Rahula cũng ở bên người. Trong thời gian Bụt ở ngoại thành Kapilavastu, nhiều thanh niên trong hoàng tộc đã đến xin xuất gia với người, phần lớn là xuất thân từ những gia đình có từ 3 người con trai trở lên. Sau khi Bụt rời Kapilavastu được nửa tháng, có 2 anh em thuộc dòng họ Sakya cũng muốn đi xuất gia. Nhà của họ giàu lắm, gia đình có tới 3 cơ sở cư trú, một cho mùa hè, một cho mùa mưa và một cho mùa đông. Hai anh em tên là Mahanama và Anuruddha. Thấy nhiều bạn hữu của mình trong hoàng gia đã đi xuất gia với Bụt, Mahanama cũng muốn được đi xuất gia. Chàng bàn với em, nhưng Anuruddha cũng muốn đi xuất gia. Mahanama nghĩ trong gia đình có 2 người con trai thì chỉ nên đi xuất gia một người thôi. Chàng nhường quyền xuất gia cho em. Anuruddha đi tìm mẹ để xin phép. Bà mẹ nói, mẹ chỉ có 2 con là niềm vui của mẹ thôi. Nếu một đứa trong các con đi xuất gia, thì mẹ buồn lắm. Anuruddha thưa với mẹ là đã có nhiều thanh niên trong hoàng tộc xuất gia. Và nếp sống xuất gia sẽ đem lại lợi lạc, không phải chỉ cho người xuất gia, mà cho cả gia đình và xã hội. Chàng đã được nghe Bụt giảng tại tu viện Nikrodha nhiều lần, nên chàng giảng thuyết về đạo Pháp rất hay. Cuối cùng, bà mẹ nói, nếu bạn của con là Badiya mà xuất gia, thì mẹ cũng cho con đi xuất gia. Bà nói vậy vì bà nghĩ là Badiya chẳng bao giờ xuất gia đâu. Badiya là người trong hoàng gia, và chàng có chức vị rất cao, quyền hành và danh vọng rất lớn, khó có thể bỏ được tất cả để mà đi tu. Anuruddha nghe mẹ nói, liền tìm tới Badiya. Badiya làm trấn thủ các tỉnh miền Bắc vương quốc. Dưới quyền chàng có nhiều đội binh, dinh thự của chàng có lính gác 4 phía, kẻ hầu người hạ tấp nập. Badiya tiếp Anuruddha như một thượng khách. Anuruddha bảo bạn, tôi muốn đi xuất gia theo học với Bụt, nhưng tôi không xuất gia được, đó là tại vì anh đó. Badiya cười, tại sao vì tôi mà anh không đi xuất gia được? Tôi cấm anh xuất gia hồi nào đâu, tôi sẽ làm đủ mọi cách để anh được xuất gia. Anuruddha kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi chàng nói, anh vừa mới hứa với tôi là anh sẽ làm đủ mọi cách để tôi có thể đi xuất gia, mà cách duy nhất là anh cùng đi xuất gia với tôi. Badiya thấy mình kẹt quá. Không phải là chàng không hâm mộ Bụt và đạo lý tỉnh thức. Chàng cũng đã có ý định sau này sẽ đi xuất gia, nhưng không phải bây giờ. Chàng nói, 7 năm nữa tôi sẽ đi xuất gia. Anh cứ đợi tôi. 7 năm nữa thì lâu quá, biết tôi có còn sống đến lúc ấy hay không. Badiya cười, sao anh bi quan quá như vậy? Nhưng thôi, nếu anh nóng lòng xuất gia, thì anh đợi 3 năm nữa vậy. 3 năm cũng còn lâu lắm, Anuruddha nói. Thôi thì 7 tháng, tôi còn phải sắp đặt công việc, nhà cửa và trao trả quyền hành nữa chứ. Đã xuất gia thì cần gì phải sắp đặt lâu như thế? Xuất gia là từ bỏ hết để đi theo con đường xuất trần siêu thoát. Anh đợi lâu như thế, lỡ anh đổi ý thì sao? Anh đã nói như vậy thì 7 hôm nữa tôi sẽ đi với anh. Thôi, anh về đi. Anuruddha mừng rỡ về báo cho mẹ và anh biết tin này. Ba mẹ không ngờ quan tổng trấn Badiya lại chịu bỏ chức tước và danh vọng một cách dễ dàng như vậy. Bà chợt thấy tầm cao siêu của đạo lý giải thoát và bà bằng lòng cho con đi xuất gia. Anuruddha rủ thêm được một số các bạn hữu nữa cùng đi xuất gia. Đó là Bhagu, Kimbila, Devadatta và Ananda. Cả thảy là 6 người. Tất cả đều là các dương tử quý phái. Đúng ngày hẹn, họ gặp nhau tại nhà Devadatta rồi lên đường. Tất cả đều đã là những chàng trai thành niên, trừ Ananda ra. Ananda mới có 18 tuổi, nhưng chàng đã được phép cha là thân dương Dronodachara cho phép đi theo anh. 7 vị dương tử đi bằng xe tứ mã cho tới khi họ đến một thị trấn nhỏ nằm sát biên giới Kosala. Họ cho xe trở về và cùng đi bộ tới biên giới. Họ biết Bụt và các vị khất sĩ tùy tùng đang cư trú ở Anupiya, cách biên giới không xa. Anuruddha đề nghị mọi người cởi bỏ hết những trang sức trên người và ăn mặc thật đơn giản trước khi vượt qua biên giới. Mọi người tán thành, họ cởi những sâu chuỗi ngọc và những chiếc vòng bằng vàng, bằng bạc ra và gói lại trong một cái áo. Họ định đi tìm một người nghèo để tặng tất cả những châu báu đó, rồi sẽ tìm đường ra biên giới sau. Vừa định đi vào trong thôn để kiếm một người nghèo, thì họ thấy một quán hớt tóc bên đường. Cái quán khá tồi tàn. Người thợ hớt tóc là một chàng thanh niên trạc tuổi họ, mặt mày cũng khôi ngô, nhưng ăn mặc rách rưới nghèo nàn. Anuruddha ghé vào quán. Chàng hỏi tên người thợ hớt tóc. Anh ta nói anh ta tên là Upali. Chàng nói các vị dương tử muốn nhờ anh ta chỉ đường đưa ra biên giới. Upali bằng lòng. Upali đưa các dương tử đến biên giới nước Kosala. Anh ta chào các vị dương tử để trở về. Anuruddha cảm ơn Upali và trao cho Upali chiếc áo cuốn tròn, trong đó có đầy đồ trang sức, châu báu. Chàng nói, Upali, chúng tôi muốn theo Bụt đi xuất gia. Chúng tôi không cần những trang sức châu báu này nữa. Chúng tôi tặng lại cho anh đó. Từng ấy châu báu vàng bạc đủ để anh sống sung sướng suốt đời. Các dương tử chào Upali và lên đường. Người thợ hớt tóc mở chiếc áo ra. Vàng ngọc làm anh ta lóe mắt. Anh không tin đây là sự thật. Anh thuộc về giai cấp hạ tiện trong xã hội. Cha ông của anh đời này sang đời khác đã sống cần cù lam lũ và chưa bao giờ có được một lạng vàng hay một chiếc cà rá. Bây giờ đây, anh có một bọc đầy châu báu trong tay. Bỗng nhiên, anh cảm thấy lo sợ. Ôm một bọc châu báu trong người, anh cảm thấy mất hết sự an ổn và thảnh thơi. Anh có thể mất mạng như chơi nếu có người biết anh đang ôm cái gì trong hai tay. Upali suy nghĩ, anh thấy các vị dương tử giàu sang đến thế, quyền hành nhiều như thế mà vẫn bỏ hết để đi xuất gia. Chắc chắn những người này đã nhận thấy cái nặng nề và nguy hiểm của giàu sang và của danh vọng. Anh chợt có ý liền bỏ gói châu báu để đi theo các vị dương tử tìm cầu an lạc và giải thoát. Nghĩ như thế, anh làm ngay. Anh treo gói áo trên một cành cây gần đó, thầm nhủ rằng ai là người đầu tiên thấy được gói châu báu này, thì gói châu báu này sẽ thuộc về người ấy. Treo gói áo lên cây xong, anh vượt qua biên giới và chạy theo các vị vương tử. Chỉ một giờ sau, Upali bắt kịp họ. Các vị vương tử ngạc nhiên thấy Upali chạy theo mình. Devadatta hỏi, Upali, anh chạy theo chúng tôi làm gì? Gói châu báu anh để ở đâu? Upali thở hổn hển một hồi, rồi kể lại câu chuyện. Chàng nói là chàng đã treo gói áo trên một cành cây và nguyện tặng lại châu báu ấy cho người đầu tiên bắt gặp. Chàng nói chàng không cảm thấy an ổn với gói châu báu và xin được cùng các vị vương tử tìm tới Bụt để xuất gia. Devadatta cười ha hả. Anh cũng muốn xuất gia như chúng tôi hả? Anh là... Anuruddha ngắt lời Devadatta. Hay lắm, hay lắm. Chúng tôi rất hân hạnh được anh cùng đi với chúng tôi. Bụt có dạy tăng đoàn như là biển cả và người xuất gia như những con sông. Sông nào cũng chảy ra biển và cũng thành biển. Chúng ta tuy xuất thân từ những giai cấp khác nhau, nhưng khi đã gia nhập tăng đoàn thì chúng ta sẽ là anh em, không còn phân biệt giai cấp nữa. Bhadiya tán thành ý kiến của Anuruddha. Chàng đưa tay nắm tay người thợ cạo Upali. Chàng giới thiệu chàng là quan tổng trấn, từng trị nhậm các tỉnh miền Bắc của Dương quốc. Và chàng giới thiệu các vị vương tử khác với Upali. Upali cúi chào từng vị với một dáng điệu kính cẩn. Sau đó, bảy người lại tiếp tục lên đường. Ngày hôm sau, họ tới Anupiya. Họ hỏi thăm nơi cư trú của Bụt và Tăng Đoàn. Họ được biết Bụt và Tăng Đoàn hiện cư trú ở một khu rừng về phía đông nam, cách thành phố chừng 2 dặm. Bảy người tìm tới nơi này và được gặp Bụt. Bhadiya thay mặt cả nhóm trình lên Bụt ý nguyện của họ được theo Bụt xuất gia. Bụt lặng yên ưng thuận. Bhadiya nói, chúng con xin Bụt cho Upali được xuất gia trước. Chúng con sẽ lạy Upali như là một vị sư huynh. Như vậy, chúng con có thể trừ khử ý niệm phân biệt và kỳ thị có thể còn sót lại nơi chúng con. Bụt khen ngợi cả bảy người. Bụt cho Upali làm lễ xuất gia trước và sau đó làm lễ xuất gia cho 6 người. Bhadiya, Anuruddha, Bhagu, Kimbala, Devadatta và Ananda. Tuy mới có 18 tuổi, Ananda cũng được xuất gia, nhưng chàng chỉ được thọ giới sa di và học theo hạnh khất sĩ. Đúng 20 tuổi, chàng mới được thọ giới khất sĩ. Chàng là người trẻ nhất trong tăng đoàn, trừ Rahula. Được gặp lại chú Ananda, Rahula mừng lắm. 3 hôm sau lễ thọ giới của 7 chàng, Bụt và các vị khất sĩ rời Anupiya hướng về Vesali. Tại Vesali, Bụt nghỉ ở rừng Mahavana. Bụt lưu lại 3 hôm ở đây. Trong thời gian ấy, Bụt có thuyết pháp cho dân chúng, rồi Bụt lại lên đường. Đi lần hồi trên 10 hôm nữa, Bụt về tới tu viện Trúc Lâm ở Rajagaha. Các đại đức Kashapa, Moggallana và Kondana thấy Bụt về rất hoan hỷ. Đại chúng trong tu viện đông gần 600 vị, ai cũng tỏ vẻ vui mừng. Vua Bimbisara nghe Bụt đã về, lập tức tìm tới thăm Bụt. Không khí Trúc Lâm rất sống động và vui tươi. Mùa mưa đã gần tới và các đại đức Kondana và Kashapa đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tổ chức để đại chúng có thể an cư tu học. Đây là mùa an cư thứ 3 từ ngày Bụt thành đạo. Mùa thứ nhất, Bụt ở tại vườn Nai. Mùa thứ 2 và mùa thứ 3, Bụt ở tại Trúc Lâm. Đại đức Bhadiya trước kia làm quan tổng trấn miền Bắc Vương quốc Sakya và là người trong hoàng tộc Sakya tu học rất tinh tiến. Tại tu viện Trúc Lâm, ông học theo đại đức Kashapa, chỉ cư trú dưới gốc cây mà không cần ngủ trong am thất. Ông học tập rất chuyên cần và sử dụng phần lớn thì giờ của ông vào việc thực tập thiền quán. Một đêm kia, trong lúc thực tập thiền tọa dưới một gốc cây, ông bỗng cảm nhận được một niềm vui sướng mà chưa bao giờ ông từng được biết tới trong thời gian còn ở nhà. Ông thốt lên, "Ôi, hạnh phúc! Ôi, hạnh phúc!" Lúc ấy, trời đã về khuya, có một vị khất sĩ ngồi thiền tọa cách ông không xa, nghe được những tiếng ấy. Sáng hôm sau, vị này tới gặp Bụt. Ông thưa với Bụt, "Thế Tôn, hồi khuya trong lúc thiền tập, con có nghe khất sĩ Badiya thốt lên hai lần tiếng, ôi, hạnh phúc. Con nghĩ là thầy Badiya không cảm thấy thoải mái với đời sống xuất gia. Có lẽ thầy ấy tiếc nuối những giàu sang và danh vọng khi còn là cư sĩ. Con xin trình bày để Thế Tôn biết và để người định liệu." Bụt gật đầu. Trưa hôm ấy, sau khi tăng đoàn đã thọ trai, Bụt thuyết pháp cho đại chúng. Sau thời thuyết pháp, Bụt gọi Đại Đức Badiya ra trình diện. Đại chúng có mặt đầy đủ trong giờ này, không những các vị khất sĩ mà còn có những người đệ tử cư sĩ đã đến cúng dường và nghe pháp. Bụt hỏi, "Badiya, hồi khuya trong lúc thiền tọa, thầy có thốt lên, ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc, có đúng như thế không?" Đại Đức Badiya chắp tay trả lời, "Thế Tôn, hồi đêm quả thật con có thốt lên những tiếng đó. Tại sao? Xin thầy hãy nói cho đại chúng cùng nghe." "Thế Tôn, ngày trước làm tổng trấn, con sống trong giàu sang phú quý và có nhiều quyền lực. Đi đâu con cũng có một đội binh theo hầu cận và bảo vệ. Dinh phủ của con luôn luôn có binh lính canh gác ngày đêm, bên trong cũng như bên ngoài. Vậy mà lúc nào con cũng lo lắng, sợ hãi, cảm thấy thiếu an ninh. Bây giờ đây, đi một mình trong rừng, ngồi một mình dưới cội cây trong đêm vắng, vậy mà con không hề có cảm tưởng nghi ngại và sợ hãi. Con cảm thấy một niềm thảnh thơi và an lạc chưa bao giờ từng có. Thế Tôn, đời sống xuất gia thật là thoải mái đối với con. Con không sợ ai cả, con không sợ mất gì cả, con không có gì để sợ mất, và con sống vui thú như một con nai trong rừng. Trong thiền định đêm qua, con đã thấy được rất rõ niềm thảnh thơi, vui thú đó, cho nên con đã buộc miệng kêu lên hai lần, ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc, làm kinh động đến Thế Tôn và các bạn tu của con. Con xin thành tâm sám hối." Bụt khen ngợi Badiya trước mặt đại chúng, người nói, "Hay lắm, khất sĩ Badiya, thầy đang đi những bước vững chãi trên con đường tự tại và vô úy. Niềm an lạc của thầy, cả chư thiên cũng biết ước ao, huống nữa là người đời." Giữa mùa an cư năm ấy, Bụt đã độ cho nhiều người xuất gia. Trong số đó có một nhân tài lỗi lạc, đó là Mahakasapa. Mahakasapa là con trai một thương gia giàu có và bậc nhất ở vương quốc Magadha. Tên cha mẹ đặt của chàng là Pipali. Gia tài của vị thương gia này chỉ thua có công khố quốc gia mà thôi. Trong nước không ai giàu có bằng ông ta. Mahakasapa đã thành hôn với một thiếu nữ sinh trưởng ở Vesali. Nàng tên là Bhadra Kapilani. Hai người đã sống với nhau được 12 năm. Nhưng cả hai đều có chí hướng xuất trần, cả hai đều muốn tìm thầy học đạo. Một buổi sáng nọ, khi thức giấc, Mahakasapa thấy vợ mình đang ngủ say và một cánh tay của nàng buông thõng từ trên giường xuống gần tới mặt đất. Trong khi đó, có một con rắn độc đang trườn qua dưới gầm giường. Mahakasapa nín thở, không dám động đậy. Khi con rắn đã bò ra khỏi nhà, chàng tức tốc trỗi dậy đánh thức nàng. Cả hai người cùng ngồi chiêm nghiệm về tính cách vô thường của cuộc đời. Vợ chàng khuyên chàng nên tức tốc đi tìm thầy học đạo. Nghe nói có Bụt hiện đang hướng dẫn đại chúng tu học tại Trúc Lâm gần thành Dương Xá. Mahakasapa liền vội vã đi tìm. Ngay khi mới trông thấy Bụt, chàng biết ngay đây là thầy của mình. Nói chuyện với Mahakasapa, Bụt nhận thấy đây là một con người lỗi lạc, hiếm có trên đời. Bụt nhận cho chàng xuất gia. Mahakasapa có trình bày với Bụt về trường hợp người bạn trăm năm của mình. Bụt bảo chàng là cơ duyên chưa thuận lợi để có thể chấp nhận phụ nữ vào giáo đoàn. Người nói cần đợi thêm ít lâu nữa. Chương 39. Ba lần thức dậy, trời vẫn chưa sáng. Mùa an cư mới chấm dứt được ba hôm thì có một người thương gia trẻ tên là Sudatta từ vương quốc Kosala đến thăm Bụt và thỉnh cầu Bụt về vương quốc của chàng để giảng dạy đạo lý tỉnh thức. Sudatta là một thương gia rất giàu có. Chàng cư trú ở thủ đô Savatthi, nơi quốc vương Pasenadi trị vì. Cả vương quốc Kosala đều biết tiếng chàng và Sudatta nổi tiếng là người biết che chở và bênh vực cho những kẻ nghèo khổ và cô độc. Chàng luôn luôn để ra một phần gia sản mình để chu cấp cho những kẻ nghèo hèn và không có thân nhân. Công việc giúp đỡ người khốn khổ này chàng đã làm liên tục trong nhiều năm và chàng tìm được rất nhiều nguồn vui trong công việc ấy. Người đồng bào của chàng đã tặng cho chàng cái mỹ hiệu là Anathapindika, có nghĩa là người cứu giúp cho kẻ khốn cùng và cô độc, gọi là cấp cô độc. Để có thể tiếp tục công việc cứu trợ những kẻ nghèo khổ, Sudatta phải tiếp tục nghề nghiệp của mình là một thương gia. Chàng hay qua lại nước Magadha để buôn bán, và mỗi khi tới thủ đô Rajagaha, chàng thường cư trú tại nhà của người anh vợ của chàng, vốn cũng làm nghề buôn bán. Người anh vợ này rất quý mến chàng. Mỗi khi chàng đến, ông ta làm đủ mọi cách để giúp đỡ chàng và làm cho thời gian cư trú tại Rajagaha của chàng được dễ chịu. Ông săn sóc chàng từng ly từng tí. Tuy nhiên, kỳ này Sudatta không được ông anh vợ đặc biệt chú ý tới như những kỳ trước. Ông bận rộn cắt đặt và sai phái những người ăn người ở trong nhà như là nhà sắp có đám giỗ hay đám cưới. Và đối với chàng em rể giàu có lần này, ông chỉ chú ý săn sóc một cách vừa phải thôi. Sudatta lấy làm lạ. Chàng hỏi thì người anh vợ nói không có đám giỗ mà cũng không có đám cưới gì hết. Cũng không phải là để rước hoàng gia về nhà thết đãi. Ông nói, ngày mai anh mời Bụt và các vị khất sĩ tới thọ trai. Nghe nói đến tiếng Bụt, Sudatta ngạc nhiên, chàng hỏi lại. Anh nói sao? Ngày mai anh thỉnh Bụt hả? Đúng rồi, ngày mai anh thỉnh Bụt và các vị khất sĩ học trò của người. Bụt nghĩa là người tỉnh thức hả? Đúng rồi, Bụt là người tỉnh thức đó. Đó là một bậc giác ngộ toàn vẹn, là một con người thật mầu nhiệm và thật đẹp đẽ. Sáng mai, thế nào em cũng sẽ được gặp người. Danh từ Bụt gây nên trong tâm tư Sudatta biết bao nhiêu nguồn cảm hứng. Chàng bắt ông anh vợ ngồi xuống và nói thêm cho chàng nghe về con người giác ngộ này. Ông anh vợ chàng kể rằng anh đã được trông thấy các vị khất sĩ học trò của Bụt đi khất thực, đã tìm hiểu về Bụt, đã tới nghe Bụt thuyết pháp tại tu viện Trúc Lâm và đã được người chấp nhận là đệ tử tại gia của người. Ông cũng kể là hồi đầu mùa an cư, ông đã được Bụt cho phép dựng thêm những chiếc nhà nhỏ lợp lá làm chỗ che mưa nắng cho các vị khất sĩ. Trong một ngày, ông đã cho dựng luôn 60 căn nhà như thế, rải rác trong khuôn viên của tu viện Trúc Lâm. Không biết vì một duyên cớ thâm sâu nào đó mà Sudatta đem lòng thương mến Bụt ngay khi mới nghe nói đến danh hiệu của người. Suốt đêm đó, Sudatta không ngủ yên giấc. Chàng cứ mong cho trời sáng để có thể đi viếng Bụt tại tu viện Trúc Lâm, dù chàng biết hôm nay Bụt và giáo đoàn của người sẽ tới thọ trai tại nhà ông anh vợ. Ba lần chợt tỉnh trong đêm là ba lần chàng tưởng trời đã sáng. Nhưng trời vẫn chưa sáng. Cuối cùng Sudatta trỗi dậy. Trời chưa sáng, nhưng chàng nhất quyết ra đi tìm Bụt. Chàng mặc áo, mang giày và mở cửa ra đi một mình. Trời khuya còn đầy sương và lạnh. Qua cổng Sivaka, chàng hướng về phía tu viện Trúc Lâm. Trời còn tối lắm. Nhưng khi chàng vào tới cổng tu viện, thì dáng cây dáng lá đã bắt đầu hiện rõ. Sudatta nóng lòng muốn gặp Bụt, nhưng trong tâm còn e ngại. Chàng nói một mình để tự trấn tĩnh. Sudatta, đừng e ngại. Lúc ấy, Bụt đã thức và người đang đi thiền hành ngoài trời ngay phía trước mặt chàng mà chàng không biết. Bụt gọi, Sudatta. Sudatta giật mình, tiếng gọi đến từ phía trước. Chàng ngẩng lên thì thấy dáng một người đang đi tới. Linh tính báo cho chàng biết đó là Bụt. Bụt đã gọi tên chàng. Chàng đang đi tới với Bụt và Bụt đang đi tới với chàng. Sudatta bước tới một bước nữa và chắp tay cúi đầu làm lễ Bụt. Bụt đỡ Sudatta dậy và cầm tay chàng đưa về tịnh thất của người. Tới nơi, chàng được Bụt mời ngồi. Chàng hỏi thăm Bụt, ngủ ngon không? Người nói, ngủ rất ngon. Sudatta tự giới thiệu mình và kể cho Bụt nghe chuyện chàng thức dậy ba lần trong đêm và cứ tưởng trời đã sáng. Chàng xin Bụt dạy cho chàng về đạo lý, và Bụt bắt đầu giảng dạy cho chàng về trí tuệ và từ bi. Sudatta rất sung sướng, chàng lạy xuống xin Bụt nhận chàng làm đệ tử. Bụt lặng yên chấp nhận. Chàng lại thỉnh Bụt và giáo đoàn ngày mai tới thọ trai tại nhà người anh vợ của chàng. Bụt cười. Hôm nay, thầy và các vị khất sĩ sẽ tới đấy thọ trai rồi. Không lý, ngày mai cũng tới đấy nữa sao? Sudatta khẩn khoản. Ngày hôm nay là anh con thỉnh cầu Bụt. Ngày mai, người thỉnh cầu Bụt và các vị khất sĩ lại là con. Con tiếc không có nhà cửa riêng ở đây để có thể thỉnh cầu Bụt và các thầy. Xin Bụt từ bi chấp nhận cho con. Bụt mỉm cười nhận lời Sudatta. Chàng sung sướng làm lễ bái biệt ngài. Trời đã sáng hẳn, chàng phải về để giúp ông anh vợ chuẩn bị công cuộc đón tiếp Bụt và giáo đoàn. Trưa hôm ấy, tại nhà ông anh vợ, Sudatta lại được nghe Bụt thuyết pháp. Niềm hân hoan của chàng như không có bến bờ. Tiễn Bụt và giáo đoàn về xong, Sudatta bắt đầu chuẩn bị lo lễ cúng dường ngày mai. Ông anh vợ hết sức giúp đỡ chàng. Ông nói, Sudatta, ở đây dượng là khách chứ không phải là chủ. Thôi, để anh đứng ra đài thọ lễ cúng dường ngày mai cho. Sudatta không chịu, chàng muốn tự mình thiết lễ cúng dường. Chàng nhất quyết đài thọ mọi phí tổn. Nhưng chàng bằng lòng để cho gia đình ông anh vợ tiếp tay với sự nấu nướng và dọn dẹp. Ngày mai, sau lễ cúng dường, Sudatta lại được nghe Bụt thuyết pháp. Lòng chàng nở ra như một đóa hoa. Sau khi Bụt đã nói xong bài pháp thoại, chàng quỳ xuống thỉnh nguyện. Lạy Bụt, hầu hết dân chúng nước Kosala chúng con chưa có cơ duyên tiếp đón Bụt và giáo đoàn tôn quý của người để học hỏi về đạo lý tỉnh thức. Con cầu mong Bụt chấp nhận lời mời của con về cư trú và giảng dạy tại Kinh Đô Savatthi trong một thời gian. Chúng con xin Bụt rủ lòng thương xót dân chúng của vương quốc Kosala. Bụt nói với Sudatta là người sẽ về đàm luận với các vị đệ tử lớn của người về chuyện này và sẽ trả lời chàng sau. Sau đó, Bụt và giáo đoàn trở về tu viện. Mấy hôm sau tới tu viện, Sudatta được Bụt cho biết là người đã chấp nhận việc đi hoằng pháp tại vương quốc Kosala. Người hỏi Sudatta xem ở gần thủ đô Savatthi có chỗ cư trú cho một giáo đoàn đông đảo không? Sudatta bạch rằng chàng sẽ lo liệu chu toàn về việc cư trú của giáo đoàn. Sudatta còn thỉnh Bụt cho phép một vị cao đệ của Bụt là Đại Đức Sariputta về thủ đô Savatthi một lần với chàng để chuẩn bị cho công cuộc hoằng pháp của Bụt. Bụt hỏi ý Sariputta thì thầy bằng lòng. Một tuần lễ sau đó, Sudatta tới tu viện Từ Giả Bụt cùng giáo đoàn, đồng thời rước Đại Đức Sariputta cùng lên đường về thủ đô Savatthi. Hai người hướng về phương Bắc, vượt sông Hằng và đi lên thành Vesali. Tại Vesali, hai người được bà Ampapali rước về cư trú và nghỉ ngơi tại vườn xoài trong hai hôm. Đại Đức Sariputta có cho nữ Phật tử Ampapali biết là Bụt cùng giáo đoàn sẽ mở một chuyến đi hoằng pháp tại vương quốc Kosala và cũng sẽ ghé qua thành phố Vesali này. Ampapali rất vui mừng. Bà hỏi thăm Đại Đức xem chừng nào Bụt sẽ ghé ngang qua để bà có thể chuẩn bị đón tiếp Bụt và giáo đoàn. Đại Đức nói là trong khoảng 6 tháng. Bà tỏ ý rất hoan hỷ được đón tiếp thầy Sariputta và cư sĩ Sudatta. Bà ngỏ lời khen ngợi vị trưởng giả trẻ tuổi này về công trình cứu tế xã hội của chàng và khuyến khích chàng trong công việc tổ chức chuyến đi hoằng pháp sắp đến của Bụt. Từ Giả Ampapali, hai người hướng về phía tây bắc, đi lên tả ngạn dòng sông Akrivati. Đây là lần đầu Sudatta đi bộ trên một quãng đường dài như thế. Chàng không thể dùng xe ngựa, bởi vì chàng phải cùng đi bộ với Đại Đức Sariputta. Đến đâu chàng cũng báo tin là trong vòng 6 tháng, Bụt và giáo đoàn sẽ đi qua và mọi người nên chuẩn bị để đón tiếp. Bụt là một bậc tỉnh thức vừa xuất hiện trên cõi đời. Bà con cô bác hãy thành tâm chuẩn bị để đón tiếp người và giáo đoàn cao quý của người. Vương quốc Kosala là một nước lớn, hùng mạnh không kém gì vương quốc Magadha. Biên giới miền nam của vương quốc là sông Hằng. Đất đai của vương quốc trải dài tới miền bắc cho đến những ngọn đồi sát chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Dân chúng ở vương quốc Kosala không mấy ai là không nghe nói đến Sudatta. Ai cũng gọi chàng là trưởng giả cấp cô độc, Anathapindika, người chu cấp cho những kẻ bần cùng và cô độc. Khi chàng mở lời ca tụng bậc giác ngộ, ai cũng tin ngay lời chàng. Ai cũng ước ao được thấy mặt Bụt và giáo đoàn của người. Đại Đức Sariputta sáng nào cũng ghé vào các thôn xóm để khất thực, và Sudatta thường đi theo người. Sudatta thường lấy cơ hội tiếp xúc này để nói cho đồng bào chàng nghe về Bụt và về giáo đoàn các vị khất sĩ. Đi như thế được non một tháng thì hai người về tới Savatthi. Đại Đức Sariputta được Sudatta mời về nhà để cúng dường. Chàng ân cần giới thiệu Đại Đức với gia đình mình và cầu xin Đại Đức thuyết pháp cho mọi người nghe. Thân phụ, thân mẫu và nội trợ của chàng đều xin phát nguyện thọ trì ba sự quay về nương tựa và năm giới. Nội trợ của Sudatta tên là Punnalakkhana, dáng người đoan trang và thùy mị. Nàng đã có 4 đứa con với Sudatta. Cả 4 đều còn nhỏ tuổi, 3 đứa đầu là con gái và đứa chót là con trai. Đứa lớn tên là Subhadra chị, đứa em tên là Subhadra em, đứa áp út tên là Sumagada, cậu con trai tên là Rala. Đại Đức Sariputta bắt đầu đi hành hóa trong thủ đô Savatthi. Buổi chiều và ban đêm, thầy về cư trú tại một khu rừng thưa gần bờ sông. Trong khi đó, Sudatta đi tìm một nơi khả dĩ có thể làm chỗ cư trú thuận tiện cho Bụt và giáo đoàn trong chuyến hoằng pháp quan trọng sắp đến. Chương 40. Bao nhiêu tấc đất, bấy nhiêu tấc vàng. Sudatta đi xem xét nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào đẹp đẽ và thanh tịnh bằng khu lâm viên của Thái tử Jeta, nằm sát thủ đô Savatthi. Chàng nghĩ nếu có được khu lâm viên này làm cơ sở lưu trú và hành đạo của Bụt và giáo đoàn, thì đạo lý tỉnh thức sẽ được truyền bá sâu rộng trong vương quốc. Sudatta tìm đến Thái tử Treta xin gặp. Hôm ấy, trong dinh thự của Thái tử, có mặt một vị văn quan trong triều mà Sudatta cũng có quen biết. Sau khi chào hỏi Thái tử và vị văn quan, Sudatta trình bày ước muốn của mình và xin Thái tử nhường lại cho chàng khu vườn của Thái tử để làm cơ sở tu học và hoằng pháp cho Bụt. Thái tử Treta mới có 20 tuổi. Khu vườn này là của vua Pasenadi ban cho chàng năm ngoái. Thái tử nhìn vị văn quan rồi nhìn Sudatta nói: "Khu vườn ấy là của phụ vương tôi cho tôi và tôi quý nó như vàng. Nếu ông có đủ vàng lá đem trải đầy khu vườn thì tôi sẽ nhường nó lại cho ông." Thái tử Treta nói nửa đùa nửa thật, nhưng người thương gia trẻ tuổi lại không cho đó là chuyện đùa. Chàng nói: "Được rồi, tôi sẽ theo điều kiện của Thái tử đặt ra. Sáng mai tôi sẽ cho chở vàng tới." Thái tử Treta giật mình: "Tôi nói đùa đó mà. Tôi không bán khu vườn của tôi đâu. Ông đừng chở vàng tới." Nhưng Sudatta vẫn nghiêm trang: "Thưa Thái tử, ngài là một bậc vương giả. Ngài đã nói ra lời nào thì chắc lời ấy không thể bị xóa bỏ." Rồi Sudatta quay sang hỏi vị văn quan đang ngồi uống nước với Thái tử: "Thưa đại nhân, có đúng như vậy không?" Vị văn quan gật đầu, ông ta xoay về phía Thái tử Treta: "Vị thương gia Anathapindika này nói đúng, thưa điện hạ. Đã không đưa ra giá cả thì thôi, một khi đã đưa ra giá cả thì ta không có quyền không bán." Thái tử Treta đành nhượng bộ, tuy nhiên chàng hy vọng rằng Sudatta không có đủ vàng. Thái tử chưa kịp nói gì thêm thì Sudatta đã đứng dậy chắp tay tạ ơn và cáo biệt. Ngay sáng hôm sau, chàng cho người chở vàng tới lót khu vườn. Thái tử Treta chứng kiến cảnh tượng lót vàng này và rất lấy làm kinh ngạc. Thái tử biết đây không phải là một chuyện mua bán tầm thường. Không ai bỏ ra một số vàng lớn như thế để mà mua một khu vườn giải trí. Bụt và giáo đoàn của người chắc chắn là những nhân vật lỗi lạc lắm, cho nên người thương gia này mới phát tâm dũng mãnh như thế này được. Nghĩ thế, Thái tử tới gần Sudatta và hỏi thăm chàng về Bụt. Mắt vị thương gia sáng lên. Chàng kể cho Thái tử nghe về con người của Bụt, về đại cương giáo lý của người và về giáo đoàn các vị khất sĩ. Chàng lại hứa ngày mai sẽ đến mời Thái tử đi thăm viếng Đại Đức Sariputta, một vị cao đệ của Bụt, hiện đang có mặt tại thủ đô. Nghe Sudatta nói, Thái tử Treta cũng cảm thấy hứng khởi trong lòng. Lúc bấy giờ, người của Sudatta đã chở vàng được 3 chuyến và đã lót được khoảng 2/3 khu vườn. Khi chiếc xe sắp đi chuyến thứ 4 thì Thái tử Treta đưa tay ngăn lại. Thái tử nói với Sudatta: "Thôi, ông lót chừng đó vàng đủ rồi, phần đất còn lại là phần tôi hiến tặng cho Bụt và giáo đoàn. Tôi cũng muốn góp phần vào công trình lớn lao và đẹp đẽ của ông. Tôi nói như thế này, ông nghe có được không nhé? Cứ xem như là ông cúng đất, còn tôi thì cúng cây cho tu viện. Sau này có ai hỏi, thì ta có thể nói rằng tu viện này tên là vườn Anathapindika với cây của Treta. Ông chịu không?" Sudatta rất hoan hỷ. Chàng hân hoan thấy Thái tử Treta chịu đóng góp vào công cuộc hoằng pháp lớn lao này. Chiều hôm sau, chàng đến rước Thái tử đi thăm Đại Đức Sariputta, để Thái tử được thấy nhân cách của thầy và được nghe thuyết pháp. Sau đó, cả ba người cùng đi đến khu vườn mà Sudatta vẫn gọi là Cetavana, dù chàng đã đứng tên làm địa chủ. Siddhartha hỏi ý kiến thầy Sariputta và thái tử Jeta về kế hoạch xây dựng cư xá, thiền đường, nhà giảng và phòng tắm. Chàng muốn dựng một mái tam quan trước cổng tu viện trên khoảng đất của thái tử Jeta cúng dường để kỷ niệm và cũng để làm vui lòng thái tử. Thầy Sariputta đã đưa ra nhiều chỉ dẫn rất quý báu về việc xây dựng cư xá, thiền đường, nhà giảng và phòng tắm, bởi vì thầy biết rất tường tận về những nhu yếu của các sinh hoạt tu viện. Một nơi êm mát được chỉ định để làm am lá cho Bụt. Những con đường được dạch ra và những giếng nước được bắt đầu đào. Siddhartha khẩn khoản yêu cầu Đại Đức Sariputta cư trú ngay tại Jetavana để giúp chàng điều động công việc xây cất những tiện nghi cho tu viện. Có những buổi sáng, gia đình Siddhartha mang thức ăn lên để cúng dường Đại Đức. Vào những hôm này, Đại Đức không đi khất thực. Còn vào những buổi khác, Đại Đức thường mặc áo, mang bát đi khất thực trang nghiêm trong thành phố. Dân chúng thủ đô dần dần biết tới Đại Đức và từ từ câu chuyện Siddhartha lót vàng mua đất Jetavana đã được truyền đi khắp nơi. Ai cũng biết rằng vị thương gia trẻ Anathapindika đã mua đất của thái tử Jeta và đang xây cất tu viện cho một giáo đoàn sẽ từ Magadha tới. Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều, Đại Đức Sariputta thuyết pháp tại Jetavana và dân chúng thủ đô đã bắt đầu đi nghe khá đông. Bụt chưa tới mà đạo của Bụt đã được dân chúng hâm mộ. 4 tháng sau, khi công cuộc xây cất đã gần hoàn tất, Đại Đức Sariputta lên đường trở về Rajagaha đón Bụt. Buổi sáng, khi Đại Đức Sariputta về tới Vesali, thầy thấy bóng dáng rất nhiều chiếc áo vàng trong thành phố. Hỏi ra, thầy biết Bụt và trên 500 vị khất sĩ đã tới Vesali trước đó mấy hôm. Hiện Bụt đang cư trú trong rừng lớn. Sariputta lập tức tìm về giảng đường thăm Bụt. Bụt cho thầy biết là nữ cư sĩ Ambapali vừa mới tới thỉnh Bụt và giáo đoàn tới thọ trai ngày mai tại vườn xoài của bà. Người hỏi thăm về cuộc hành hóa của thầy ở Savatthi. Sau khi nghe Sariputta kể lại những gì đã xảy ra tại thủ đô vương quốc Kosala, Bụt cho thầy biết rằng hiện tại các đại đức Kondana và Uruvela Kashapa đang hướng dẫn đại chúng tu học tại Trúc Lâm và tất cả các vị khất sĩ hành đạo trong vương quốc Magadha đã được Bụt thông báo nên y chỉ vào hai thầy ấy. Trong số 500 vị khất sĩ đi theo Bụt, 200 vị sẽ ở lại hành đạo tại tiểu bang Videha và tại Vesali, còn 300 vị sẽ theo Bụt qua Kosala. Mọi việc đều đã được các thầy phụ tá sắp đặt chu đáo. Bụt cho biết ngày mốt Bụt sẽ rời Vesali để lên đường đi Savatthi và người bảo thầy Sariputta cùng đi với người. Được cúng dường Bụt và giáo đoàn khất sĩ tại vườn xoài của mình, Ambapali rất lấy làm mãn nguyện. Bà chỉ tiếc cậu con trai của bà là Trivaka đã không được ở nhà để thừa tiếp Bụt và giáo đoàn. Cậu đang theo học ngành y khoa gần thủ đô Rajagaha. Ngày hôm qua, sau khi tới thỉnh Bụt ra về, bà gặp một số các vương tử Lichavi ở giữa đường. Các vị vương tử này là những người có quyền thế và bậc nhất ở Vesali. Họ đi trên những chiếc xe song mã trang sức cực kỳ lộng lẫy. Họ đón đường bà. Chiếc song mã của bà phải ngừng lại. Họ hỏi bà đi đâu. Ambapali trả lời là bà vừa đi thỉnh Bụt và giáo đoàn, ngày mai về dùng cơm trưa. Các vị vương tử đề nghị bà hủy bỏ việc mời Bụt đi và chỉ nên mời họ. Họ nói, nếu nàng chịu mời chúng tôi sẽ trả giá bữa cơm ngày mai là 100.000 đồng vàng. Theo ý các vị vương tử, mời các ông thầy tu thì chẳng có ích lợi gì và vui vẻ gì cả. Ambapali trả lời, quý vị vương tử chưa biết Bụt nên mới nói như thế. Tôi đã mời Bụt và giáo đoàn của người vào ngày mai rồi. Quý vị Dương Tử có cho tôi cả thành Vesali cùng tất cả đất đai bao quanh thành, tôi cũng không đánh đổi bữa cơm ngày mai cho các vị. Chứ đừng nói là các vị trả cho tôi 100.000 đồng vàng. Thôi, tôi xin phép quý vị được về nhà sớm để lo cho cuộc đón tiếp ngày mai. Các Dương Tử Lichavi bắt buộc phải tránh đường cho bà đi. Ambapali đâu có biết rằng sau khi tránh đường cho bà, họ đã rủ nhau tìm đến Bụt để xem ông thầy tu này là ai mà Ambapali kính trọng đến thế. Họ tìm đến rừng Đại Lâm, họ đậu xe ở ven rừng và đi bộ vào. Bụt biết đây là những thanh niên có nhiều hạt giống từ bi và trí tuệ. Người mời họ ngồi và kể chuyện cho họ nghe. Người kể cho họ nghe về thân thế và lịch trình tu đạo của người. Rồi người nói về đạo lý diệt khổ và lý tưởng giải thoát. Người biết họ cũng thuộc về giai cấp Kshatriya, cũng thuộc về hoàng tộc như người. Nhìn họ, người thấy hình ảnh của người ngày xưa. Câu chuyện người nói vì thế rất có vẻ thân mật. Sau khi được nghe Bụt thuyết pháp, các vị Dương Tử Lichavi bừng tỉnh. Họ thấy được chính mình. Họ thấy được sự hưởng thụ giàu sang và quyền bính không đủ để đem lại cho họ hạnh phúc. Họ tìm thấy lý tưởng cho tuổi trẻ. Tất cả đều xin nguyện làm học trò tại gia của Bụt. Họ ngỏ lời thỉnh Bụt ngày mai đến thọ trai. Bụt mỉm cười. Ngày mai tôi đã được Ambapali mời rồi. Các vị Dương Tử cũng mỉm cười. Họ nhớ lại cuộc đối đáp giữa họ và Ambapali trước đó. Một vị nói, vậy thì chúng con xin thỉnh Bụt vào ngày mốt. Bụt mỉm cười chấp thuận. Tại lễ cúng dường tổ chức ở vườn xoài, Ambapali đã mời các thân hữu của bà đến để nghe Bụt thuyết pháp. Một số các Dương Tử Lichavi cũng đã được mời tham dự buổi lễ này. Ngày hôm sau, Bụt với trên 100 vị khất sĩ tới dự lễ trai tăng tại trú sở các Dương Tử Lichavi. Bụt và các vị khất sĩ được đón tiếp rất long trọng. Các thức ăn được cúng dường, tuy là những thức ăn chay, nhưng đều là những thức trân quý vào bậc nhất. Các loại trái cây như mít, xoài, chuối và hồng táo đều đã được hái từ vườn cây của các Dương Tử. Thọ trai xong, Bụt giảng cho mọi người nghe về giáo nghĩa duyên sinh và con đường của tám sự hành trì chân chính. Bài giảng của Ngài làm rung động tâm can của những người nghe. 12 vị Dương Tử đã cầu Bụt cho được xuất gia. Bụt vui lòng chấp nhận họ. Trong số những người được xuất gia hôm ấy có Othada và Sunakata, hai vị Dương Tử có ảnh hưởng lớn trong bộ tộc Lichavi. Cuối buổi cúng dường, các vị Dương Tử trong bộ tộc Lichavi khẩn khoản thỉnh Bụt và giáo đoàn sang năm về an cư tại Vesali. Họ hứa sẽ cất tu viện và giảng đường trong khu rừng lớn để có chỗ an cư cho Bụt và hàng trăm vị khất sĩ. Bụt chấp thuận lời thỉnh cầu này. Sáng ngày hôm sau, nữ cư sĩ Ambapali đến viếng Bụt rất sớm. Bà tỏ ý muốn Bụt nhận giường xoài của bà như một phẩm vật cúng dường của bà cho giáo đoàn khất sĩ. Bụt nhận lời. Sau đó, Bụt cùng Sariputta và tăng đoàn lên đường đi về thủ đô Savatthi.